Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng Toàn Ban Việt Ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 16 tháng 12. Thưa quý vị, trong phần đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị thông tin chi tiết về vụ thảm sát tại một trường học ở Pakistan, làm hơn 100 em học sinh thiệt mạng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ chuyển tới quý vị tin về một hầm thủy điện đang thi công ở Việt Nam mới đổ sập, khiến nhiều người bị mắc kẹt.
Được biết là có những 14 công nhân bây giờ đang kẹt trong hầm, đội cứu hộ cứu nạn của tỉnh Lâm Đồng truyền oxy vào trong đó đấy.
Lời của ông Trần Văn Hóa, một giới chức địa phương ở tỉnh Lâm Đồng. Lát nữa, ngoài tin này, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị bài tường thuật về việc hơn Việt Nam từ chối 1.000 xe du lịch của Trung Quốc, cũng như tin Việt Nam chuẩn bị đấu giá máy bay mà. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết lát nữa đây. Còn bây giờ xin mời chị Hoài Hương điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Ngoại trưởng Mỹ gặp các quan chức Palestine trước khi một dự thảo nghị quyết có thể được đưa ra trước Hội đồng Bảo an, đòi Israel rút khỏi các lãnh thổ Palestine. Bình Nhưỡng nói Liên Hiệp Quốc nên tập trung vào những vụ vi phạm nhân quyền của Mỹ thay vì nhắm vào họ. Đồng rúp tụt giá kỷ lục bất chấp sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nga.
Ngoài các tin thế giới và Việt Nam, ở phần sau của chương trình sẽ là chuyên mục Thế giới đó đây và câu chuyện phụ nữ. Mời quý vị đón nghe. Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, một nhóm phiến quân Hồi giáo mặc quân phục đã tấn công một trường học do quân đội điều hành ở miền Tây Bắc, giết chết ít nhất 130 người, hầu hết là học sinh từ 12 đến 16 tuổi. Hơn 120 người khác bị thương trong vụ tấn công này ngày hôm nay. Một phát ngôn viên của quân đội nói rằng ít nhất 6 phiến quân bị hạ sát. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi ở Islamabad, phe Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Giới hữu trách cho biết những kẻ tấn công trang bị khí giới hùng hậu đã xông vào trường học nằm trong một khu vực được canh phòng khá chặt chẽ của thành phố Peshawar và nổ súng bừa bãi vào những học sinh đang tham gia khóa thi mùa đông. Những kẻ tấn công đã bắt một số người không rõ là bao nhiêu làm con tin trước khi lính biệt kích Pakistan tới nơi để tiến hành một cuộc giải cứu. Những người mục kích cho biết súng nổ dữ dội bên trong trường học giữa lúc xe cứu thương chở các nạn nhân đến bệnh viện. Phần lớn những cái chết dường như đã xảy ra khi phiến quân bắt đầu vụ tấn công. Các bác sĩ cho biết mấy mươi học sinh đang được chữa trị tại bệnh viện, trong đó có một số người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Giới hữu trách Peshawar đã kêu gọi công chúng hiến máu. Quân đội Pakistan cho biết cuộc hành quân giải cứu đang tiếp diễn và các binh sĩ vẫn tiếp tục bắn nhau với các phiến quân. Giới hữu trách tin rằng hầu hết học sinh và nhân viên nhà trường đã được đưa tới nơi an toàn. Tỉnh trưởng Pervez Khatak cho báo chí biết rằng các lực lượng an ninh đã hạ sát hai kẻ tấn công trong lúc một phiến quân thứ ba tự kích nổ những quả bom đeo trên người. Ông Khatak nói, phần lớn ngôi trường này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh, nhưng một số phiến quân vẫn còn cố thủ bên trong văn phòng hiệu trưởng và một căn phòng khác ở kế bên. Ông Khatak cũng nói rằng phiến quân mặc đồng phục của lực lượng bán quân sự có tên là Binh đoàn Biên giới. Phe Taliban ở Pakistan nói rằng họ thực hiện vụ tấn công này để trả đũa cho những cuộc hành quân mà quân đội Pakistan thực hiện trong những khu vực bộ tộc, trong đó có vùng Bắc Waziristan gần biên giới Afghanistan mà các phiến quân Hồi giáo dùng làm căn cứ. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif lên án vụ thảm sát mà ông gọi là một bi kịch của đất nước.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin liên quan tới Việt Nam. Sập hầm thủy điện ở Việt Nam, nhiều người mắc kẹt. Một hầm thủy điện đang thi công ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã đổ sập ngày hôm nay, 16 tháng 12, khiến nhiều người bị mắc kẹt ở bên trong. Báo chí trong nước cho biết, lúc xảy ra tai nạn tại hầm dẫn nước công trình thủy điện Đa Dâng, Đa Chomơ, có khoảng hơn 20 công nhân và kỹ sư đang làm việc. 12 người đã chạy thoát khi sự cố xảy ra và còn 11 người vẫn còn bị mắc kẹt ở trong đó. Hiện chưa có tín hiệu nào của những người này. Tin cho hay, lực lượng cứu hộ đã tìm cách đưa oxy vào trong đường hầm, cũng như gia cố ổn định vị trí bị sập để giải cứu các nạn nhân. Ông Trần Văn Hóa, một quan chức làm việc trong Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, cho VOA Việt ngữ biết công tác cứu người và khắc phục sự cố đang được gấp rút tiến hành. Ông Hóa nói.
Vụ việc nó xảy ra như thế sáng nay, 7 giờ sáng, công trình thủy điện Đá Cho Mó, theo như được biết nó có những 11 công nhân bây giờ nó kẹt trong hầm đấy. Bây giờ như thế là cái đội cứu hộ cứu nạn của tỉnh Lâm Đồng vô có như là truyền oxy vào trong đó đấy. Thì hiện nay cái công trình đó tham gia cứu hộ là một, thứ hai nữa là đội cứu hộ của tỉnh Lâm Đồng vô trong để cứu hộ anh về bên công an tỉnh, về bên địa phương cũng vừa đã vô rồi để tìm cái biện pháp khắc phục đấy.
Theo quan chức địa phương, công tác cứu hộ hiện gặp khó khăn vì mưa lớn và địa điểm bị sập cách cửa hầm hàng trăm mét và hàng trăm mét khối đất đã bịt kín đường hầm. Hiện chính quyền địa phương vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra sự cố cũng như con số thương vong cụ thể. Báo chí trong nước dẫn lời cán bộ của công ty cổ phần Sông Đà, đơn vị thi công đường hầm, cho biết rằng phải mất rất nhiều thời gian nữa mới đưa được các nạn nhân ra ngoài. Trong khi đó, Bộ Xây dựng Việt Nam mới ra thông cáo báo chí yêu cầu các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, giải quyết sự cố sập hầm trên tinh thần cứu người đặt lên hàng đầu. Việt Nam từ chối 1.000 xe du lịch của Trung Quốc. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam mới gửi thông báo tới chính quyền thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cho biết không tiếp nhận đoàn xe du lịch với hơn 1.000 người vào Việt Nam. Bộ này cho biết đã nhận được công hàm của thành phố trên hồi đầu tháng này, đề nghị cho phép tổ chức đoàn xe du lịch tự lái 1.000 xe và khoảng 1.500 người vào Việt Nam với mục đích du lịch và quá cảnh sang Lào và Campuchia nhân dịp hội chợ thương mại Việt Nam-Trung Quốc trong tháng 12 này. Theo đó, 1.000 xe này sẽ chia nhau đi du lịch tới nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam, trong đó có những đoàn xe xuyên Việt từ Lạng Sơn đến Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An hay Bình Thuận. Thông cáo hôm 15 tháng 12 của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết lý do của việc từ chối này là không đủ điều kiện để bảo đảm an toàn và an ninh trật tự cho đoàn xe. Trong khi đó, báo Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Xuân Thủy, vụ phó vụ vận tải, Bộ Giao thông Vận tải cho biết rằng bộ này đã ra quyết định như trên sau khi nhận được ý kiến góp ý của các bộ ngành liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Thủy được trích lời nói rằng quan điểm của các bộ ngành là ủng hộ việc thúc đẩy phát triển du lịch nhưng phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện, đặc biệt là về vấn đề an ninh, quốc phòng. Truyền thông trong nước trích lời các quan chức cho biết rằng đây là lần đầu tiên một đoàn xe lớn của Trung Quốc đề nghị vào Việt Nam du lịch. Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của người dân. Việt Nam đấu giá máy bay Ma, một chiếc máy bay vô thừa nhận sẽ được Việt Nam mang ra đấu giá 7 năm sau khi bị bỏ lại tại sân bay Nội Bài. Chiếc Boeing 727 do hãng hàng không Royal Khmer Airlines của Campuchia quản lý đã bị hỏng nặng và không có khả năng cất cánh. Ông Lưu Văn Đoan, trưởng phòng pháp chế Cục Hàng không, cho VOA Việt ngữ biết rằng chiếc máy bay này đã nằm ở một góc sân bay quốc tế ở phía bắc Việt Nam suốt nhiều năm qua. Ông Đoan nói.
Tàu bay đăng ký quốc tịch của Campuchia vì lý do kỹ thuật nó bỏ lại sân bay Nội Bài từ năm 2007. Sau đó thì cũng không có ai quay lại để di rời cái máy bay đi khỏi Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam thì cũng đã thông báo về phía Campuchia, tức là cái nơi tàu bay đăng ký, và thông báo rộng rãi trên các cái phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng mà đến giờ phút này thì không có ai đến nhận lại. Chắc là chúng tôi sắp tới sẽ tìm cách sẽ di rời cái tàu bay đi và cũng có thể có cái hình thức là mang ra phát mại để thu hồi lại một phần cái chi phí. Cái tàu bay nó đỗ tại sân bay, nó chiếm dụng cái sân đỗ, phải trả cái tiền lệ phí parking cỡ trên 600.000 đô la Mỹ.
Chưa rõ là cuộc đấu giá sẽ được tiến hành dưới hình thức như thế nào và số tiền thu về có bù đủ vào khoản mà Việt Nam đã bỏ ra hay không. Các hình ảnh đăng tải trên báo Việt Nam cho thấy một chiếc máy bay màu đỏ, trắng, trên mình có ghi chữ Air Dream và cờ của Campuchia. Theo ông Đoan, đây là một hãng của Campuchia nhưng đã phá sản, và Cục Hàng không Campuchia cho biết máy bay đã bị xóa đăng ký khỏi sổ đăng bạ máy bay của nước này. Hồi năm 2007, chiếc máy bay Boeing 727 của Royal Khmer Airlines đã được phía Việt Nam cấp phép bay theo như quy định của pháp luật. Tin cho hay AirDream là một hãng hàng không thuê bao đặt trụ sở ở Campuchia nhưng đã ngưng hoạt động sau một thời gian ngắn vận hành. Năm 2007, chiếc Boeing 727, chiếc máy bay duy nhất của hãng này, thuê lại của Royal Khmer Airlines, đã bay chặng giữa Siem Reap, Campuchia và Hà Nội, Việt Nam. AirDream sau đó phá sản và bỏ mặc chiếc máy bay của hãng dầm mưa dãi nắng ở Việt Nam nhiều năm qua. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi hoặc đọc các tin tức trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 0280-805603 để nghe chương trình của chúng tôi. Trở lại phần tin quốc tế, thưa quý vị, các giới chức chính phủ và công chúng bày tỏ tiếc thương các nạn nhân trong vụ một kẻ vũ trang bắt 17 người làm con tin tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Sydney. Một người đàn ông Iran và một phụ nữ thiệt mạng cùng với kẻ bắt cóc con tin, một di dân người Iran, trong vụ đối đầu với các lực lượng an ninh hồi khuya thứ hai. Từ Sydney, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tiến Trường trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Thủ tướng Australia Tony Abbott cùng với nhiều người khác đến đặt vòng hoa tại nơi tưởng niệm tạm thời dành cho các nạn nhân của vụ bắt con tin ở quán cà phê hôm thứ Hai. Vụ đối đầu đã kết thúc sau khi cảnh sát thực hiện một cuộc giải cứu con tin gây nhiều hồi hộp vào tảng sáng thứ Ba giờ địa phương. Hai con tin và kẻ bắt con tin đã chết trong vụ nổ súng. Thủ tướng Abbott và phu nhân Margaret đã đứng mặc niệm trước một rừng hoa tưởng niệm và sau đó ông đã bước đến ký tên vào sổ thương tiếc. Ông Abbott gọi nghi can gốc Iran tên Man Haron Moniz là một kẻ điên rồ và nói rằng nghi can đã có một tiền án hình sự, tâm thần bất ổn và có dính líu với chủ nghĩa cực đoan. Nhưng nhà lãnh đạo Australia cũng nói rằng hung thủ là người tị nạn Iran 50 tuổi này, không có tên trong danh sách những kẻ khủng bố cần theo dõi.
The tragedy of these times is that there are people, even in a society such as ours.
Bi kịch vào lúc này là có những kẻ ngay cả trong xã hội như xã hội của chúng ta, muốn hãm hại chúng ta. Chúng ta không tránh khỏi những vụ bạo động có động cơ chính trị từ lâu đã phát sinh tại các nước khác. Nhưng trong 36 giờ đồng hồ vừa qua, chúng ta đã chứng kiến với vụ này bằng một lòng can đảm, một sự chịu đựng lớn lao và bình tĩnh. Tôi hoàn toàn tin tưởng là trong những ngày tháng sắp tới, Australia sẽ luôn luôn là một xã hội tự do, cởi mở và rộng lượng.
Vụ đối đầu hôm thứ Hai kéo dài hơn 16 tiếng đồng hồ trước khi biệt kích Australia tấn công vào tòa nhà sau khi có tiếng súng nổ bên trong quán cà phê. Tổng giám đốc cảnh sát tiểu bang New South Wales, Andrew Scipione, nói rằng toán giải cứu đã hành động đúng và đã cứu được mạng sống các con tin.
Bây giờ thì mọi người có thể đang đoán là chuyện gì đã thực sự xảy ra vào những giờ phút sau cùng. Nhưng toán giải cứu chính là những người phải đưa ra quyết định. Lực lượng cảnh sát phải đối phó với vụ này, và đó là một công việc đòi hỏi sự chính xác và rất khó, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, bất kể là họ đứng canh ở một điểm hay họ nằm trong toán nhân viên phải tiến vào bên trong để đối phó với tình hình. Tôi muốn nêu rõ một điều là họ đã cứu mạng người. Họ đã cứu được nhiều mạng người.
Trong lúc động cơ dẫn đến hành động này của hung thủ vẫn chưa rõ, cảnh sát Australia tin rằng nghi can Moniz hành động một mình và không nằm trong một âm mưu khủng bố nào lớn hơn. Các tổ chức của người Hồi giáo ở Australia nhanh chóng thể hiện sự xa lánh đối với kẻ bắt con tin và khẳng định họ chia sẻ cảm giác sốc và kinh hoàng đã được cảm nhận trên khắp nước.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet.
Tin Đông Nam Á, một hội nghị 2 ngày ở Lào về dự án xây đập thủy điện có công suất 260 MW ở hạ lưu sông Mekong đã gây chia rẽ sâu sắc giữa các giới chức chính quyền và cộng đồng bảo vệ môi trường. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi ở Bangkok, chính phủ Lào vẫn muốn xúc tiến dự án bất chấp mối lo ngại về tác động của con đập đối với vùng châu thổ sông Mekong. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Đập thủy điện Don Sa Hong có công suất 260 MW mà chính phủ Lào định xây trong tỉnh Champasak ở miền nam nước này là một trong 9 con đập trên dòng chính của sông Mekong ở Lào hoặc gần biên giới giáp với Thái Lan. Lào lệ thuộc rất nhiều vào thu nhập từ khoảng 10 đập thủy điện, phần lớn được xây trong thập niên 1990 trên các phụ lưu hoặc các sông chính bên trong nước họ. Những đập này sản xuất khoảng 2.000 MW điện để dùng trong nước và để xuất khẩu sang Thái Lan. Nhưng hai con đập mới có quy mô lớn đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Một là đập Seaburi với kinh phí 3,8 tỷ đô la ở miền Bắc và đập kia là Don Sahong, kinh phí 600 triệu đô la ở tỉnh Champasak đã gặp phải sự chỉ trích của những người bảo vệ môi trường, những người đang lo ngại về tác động đối với các loại cá về nguồn để đẻ và đối với dòng chảy của con sông. Thứ trưởng Năng lượng và Hầm mỏ của Lào, ông Virapon Virapong, nói rằng chính phủ ông có quyết tâm theo đuổi điều mà ông gọi là phát triển thủy điện, một nguồn năng lượng sạch và có thể tái tạo bất chấp những sự chỉ trích. Để đánh giá tác động của các con đập, Ủy ban sông Mekong, một ủy ban liên chính phủ, hồi tuần trước đã tổ chức hội nghị để tiến hành công tác tham vấn về tác động của các dự án đó. Nhưng ông Robert Maher, giám đốc Đông Nam Á của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, cho biết có những sự nghi ngờ lớn đối với vấn đề là tiến trình đánh giá này có hợp lý hay không.
Ba vấn đề chính về việc chọn lựa thời điểm của tiến trình, việc thiếu rõ ràng về giới hạn thực sự của tiến trình và việc thiếu những cuộc thảo luận xuyên biên giới thực sự về đánh giá tác động môi trường. Do đó tôi không nghĩ rằng quý vị có thể thực sự trông đợi tiến trình này mang lại bất kỳ điều gì có ý nghĩa.
Tiến trình tham vấn cho dự án Don Sahong sẽ chỉ kéo dài 6 tháng. Chính phủ Lào xem các hội nghị là một cách để làm rõ những lĩnh vực có vấn đề trong việc xây dựng con đập. Nhưng giới chỉ trích nói rằng các cuộc họp nên nêu ra những vấn đề dẫn tới chỗ dự án bị đình chỉ. Các tổ chức môi trường, trong đó có Quỹ Thiên nhiên Thế giới, Tổ chức Sông Quốc tế có bản doanh ở Mỹ và Liên minh Bảo vệ Môi trường Tara ở Thái Lan cho rằng đập Don Sahong sẽ phương hại tới sự di chuyển của các loài cá về nguồn để đẻ và ảnh hưởng tới các cộng đồng địa phương. Bà Premruddy Daurung, người phát ngôn của Tara, nói rằng cuộc tham vấn đã không giải quyết những vấn đề này, đặc biệt là vì rất ít các cộng đồng lệ thuộc vào con sông để sinh sống có dính líu tới tiến trình này.
Điều mà chúng tôi không ngớt yêu cầu là chính Ủy ban sông Mekong trong chương trình nghị sự của mình phải bao gồm những người dân ở địa phương. Chúng ta không thể tiếp tục tán đồng dự án hay tham gia những cuộc thảo luận mà chỉ có những người xây đập mới được phép tham dự.
Có đến 60 triệu người trong tiểu vùng sông Mekong mở rộng lệ thuộc vào cá và dòng chảy không bị cản trở, mang lại phù sa cần có cho đồng ruộng. Việt Nam đã lên tiếng báo động về tác động của dự án đập Don Sahong đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của Việt Nam và là nơi sinh sống của 20 triệu người. Việt Nam nói rằng dự án ở Lào sẽ làm tăng độ mặn của con sông và làm cho đất đai bớt phì nhiêu. Một người phát ngôn của Ủy ban sông Mekong cho đài VOA biết rằng các cuộc tham vấn cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại Việt Nam, Thái Lan và Campuchia trước khi có những quyết định cuối cùng về dự án này.
Quý thính giả đang theo dõi đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Hãng hàng không Nam Triều Tiên đang đối mặt với khả năng bị phạt tiền và tạm ngưng một số chuyến bay sau khi một thành viên của ban giám đốc không hài lòng với cách nhân viên phục vụ bà Hạt Macadamia. Bộ Giao thông Vận tải Nam Triều Tiên hôm nay cho hay bộ đang cứu xét những biện pháp trừng phạt đối với hãng hàng không Korean Air mà theo bộ đã vi phạm luật an toàn phi hành. Vụ trưởng Lee Kwang-hee còn nói rằng cơ quan của ông đã chuyển vụ việc liên quan tới giới chức điều hành của Korean Air là bà Heather Cho sang cho các công tố viên để điều tra vụ việc xảy ra hôm 5 tháng 12. Ông Lee nói, điều đã được xác nhận là bà Cho đã to tiếng và nặng lời với nhân viên, theo lời những người chứng kiến, gồm nhân viên phi hành đoàn và hành khách có mặt trên tầng nhì của chiếc máy bay. Bộ Giao thông Vận tải Nam Triều Tiên nói trong một thông báo rằng Korean Air có thể đối mặt với hình phạt ngưng bay một tháng và nộp tiền phạt lên tới 2 triệu đô la. Bà Cho đang ngồi trên khu ghế hạng nhất khi bà trở nên giận dữ vì một tiếp viên trao cho bà một gói hạt macadamia thay vì đổ ra dĩa để mời bà. Sau đó, bà ra lệnh cho máy bay phải trở về cổng phi đạo và đuổi tiếp viên trường ra khỏi máy bay. Nhiều người Nam Triều Tiên đã bày tỏ phẫn nộ về những hành động của bà Cho, ái nữ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Korean Air. Bà Cho đã bị tước mọi chức vụ tại hãng hàng không Nam Triều Tiên và tuần trước đã khóc khi ngỏ lời tạ lỗi. Bắc Triều Tiên đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đừng điều tra các vụ vi phạm nhân quyền mà Bình Nhưỡng bị cáo buộc, mà thay vào đó hãy điều tra điều mà nhà nước Bắc Triều Tiên nói là những vụ vi phạm nhân quyền dã man như thời Trung Cổ do Hoa Kỳ thực hiện. Trong một lá thư gửi tối hôm qua, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Ra Song Nam nói, những tố cáo về nhân quyền chống lại miền Bắc đã bị bịa đặt và không liên hệ gì tới hòa bình và an ninh khu vực hay an ninh thế giới. Ông Ra nói ngược lại, những tội ác tra tấn do CIA, tức là Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, thực hiện cần phải được Hội đồng Bảo an cấp bách xử lý để tránh điều mà Đại sứ Bắc Triều Tiên gọi là tác động gây bất ổn của chúng đối với hòa bình thế giới. Ông Ra nói, muốn nói tới phúc trình do Thượng viện Hoa Kỳ công bố hồi tuần trước, nêu ra chi tiết về những phương pháp thẩm vấn tàn bạo mà tình báo CIA của Mỹ đã sử dụng sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Bình Nhưỡng, vốn được coi là một trong những nước vi phạm nhân quyền tệ hại nhất thế giới, đã vớ lấy phúc trình của Mỹ để bênh vực lập luận cho rằng Hoa Kỳ không có đủ tư cách để đưa ra những lời phán xét về tình trạng nhân quyền của các nước khác. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã biểu quyết để đưa tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên vào nghị trình làm việc. Các giới chức cho hay vấn đề này có nhiều phần chắc sẽ được mang ra thảo luận vào ngày thứ hai hay thứ ba tuần tới. Một ủy ban của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tháng trước đề nghị Hội đồng Bảo an đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về những tội ác chống nhân loại mà Bình Nhưỡng bị cáo buộc đã phạm. Chuyển sang tình hình Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hôm nay đã gặp trưởng phái đoàn thương thuyết của Palestine, ông Saeb Erekat, trong thời gian trước khi một dự thảo nghị quyết được đưa ra trước Hội đồng Bảo an, sẽ đề ra một hạn chót để Israel triệt thoái ra khỏi các vùng lãnh thổ Palestine. Các cuộc thảo luận ở London diễn ra sau một chuyến đi của ông Kerry gồm nhiều chặng dừng chân để thẩm định tình hình, bao gồm các cuộc thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Roma và các vị ngoại trưởng Pháp, Anh và Đức ở Paris. Ngoại trưởng Kerry theo lịch trình sẽ gặp Chủ tịch Liên đoàn Ả Rập Nabil El Arabi trong ngày hôm nay, một ngày trước khi các nhà ngoại giao Palestine nói nghị quyết do họ đề nghị có thể được đưa ra trước Hội đồng Bảo an. Một cuộc biểu quyết có thể diễn ra trong ngày thứ Năm, mặc dù thời điểm dự thảo nghị quyết được đưa ra chưa được ấn định rõ rệt, và cũng không bảo đảm là dự thảo nghị quyết này có sẽ được mang ra biểu quyết hay không. Đề nghị này do Jordani luân chuyển đề ra hạn chót là 2 năm để Israel chấm dứt cuộc chiếm đóng Palestine. Một đề nghị khác đang được thảo luận giữa Pháp, Anh và Đức. Đề nghị này chỉ đề ra một hạn chót để tái tục các cuộc hòa đàm. Đồng rúp lại tụt giá xuống một mức thấp kỷ lục mới, bất chấp biện pháp khẩn cấp của Nga để nâng đơn vị tiền tệ đang nhanh chóng sụt giá. Trong một động thái được cho là đáng ngạc nhiên vào xế hôm qua, Ngân hàng Trung ương của Nga đã tăng cao đáng kể lãi suất từ 10,5% lên tới 17%. Hành động này đã được thực hiện sau khi đồng tiền của Nga có mức giảm giá cao nhất trong một ngày, tính từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 tại Nga. Đồng rúp đã lấy lại giá trong một thời gian ngắn hôm nay, trước khi tuột dốc tới mức thấp kỷ lục từ trước tới nay. Đến giữa trưa, giờ Moscow, một đô la đổi được 66 đồng rúp. Đây là nỗ lực có phối hợp nhất của Nga tính cho tới nay để chặn đứng sự giảm giá của đồng rúp, vốn đã mất giá gần 50% so với đồng đô la trong năm nay. Mới tuần trước, Nga dự tính nhưng đã thất bại trong việc ngăn chặn đà tụt giá bằng cách tăng 1% lãi suất chính thức. Chỉ tệ Nga đã chịu áp lực lớn trong bối cảnh các nước phương Tây áp dụng các biện pháp chế tài Nga vì cuộc khủng hoảng tại Ukraine và giữa lúc giá dầu hỏa đang tuột giá. Điện Kremlin đã tìm cách trấn an dân chúng rằng hiện tượng giảm giá chỉ có tính cách tạm thời, và dần dà đồng rúp sẽ lấy lại giá trị của nó. Câu chuyện về vụ tự vẫn của Robin Williams, diễn viên hài người Mỹ, là chuyện được dò tìm bằng công cụ Google nhiều nhất trên thế giới trong năm 2014. Robin Williams, một diễn viên đoạt giải Oscar và là một danh hài được ngưỡng mộ về khả năng ứng khẩu tài tình trong những màn trình diễn hài hước, tự vẫn bằng cách treo cổ tại tư gia gần San Francisco, bang California hồi tháng 8 năm nay. Cái chết của ông đã gây chấn động trong giới hâm mộ và những người ngưỡng phục ông thi đua nhau dùng công cụ dò tìm Google để tìm các thông tin về sự nghiệp của ông cũng như về đề tài về nạn tự tử và bệnh trầm cảm.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe một vài phút nhạc.
Special.
Quý vị vừa rồi là nhạc phẩm Last Christmas do ban nhạc Wham trình bày. Sau đây là chuyên mục câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, trên thế giới, bia là một ngành công nghiệp phát triển nhờ có đàn ông. Quảng cáo loại đồ uống có cồn phổ biến nhất toàn cầu này gần như chủ yếu nhắm vào đàn ông. Nhưng một nhóm phụ nữ ở Johannesburg của Nam Phi đang phá bỏ khái niệm rằng nhắc tới bia là nhắc tới phái mạnh và đã mở một trong những xưởng sản xuất bia thủ công đầu tiên ở châu Phi do phụ nữ làm chủ và điều hành. Những vại bia của họ đang được khen ngợi. Câu chuyện phụ nữ kỳ này với Hồng Hoa thuật lại bài viết của phóng viên đài chúng tôi từ Johannesburg.
Dưới những tán cây cao tại xưởng bia Oxford House ở Motefonte, phía đông Johannesburg, tiếng đàn guitar lịch lãm bao trùm các khách hàng đang ngồi thưởng thức bia. Từ những tay đạp xe dâu xồm xoàm mặc quần áo da, cho đến các phụ nữ trong những bộ áo mùa hè xinh xắn, tất cả đang nốc hàng lít bia. Loại bia được nấu bởi một người phụ nữ trẻ xuất thân từ một thị trấn thuộc tỉnh Limpopo, miền Bắc Nam Phi. Bên trong xưởng bia, bao quanh bởi những vại bia bạc, cô Happy Sekenka nói rằng cô si mê nghệ thuật nấu bia.
I just can't explain the feeling, it's just phenomenal. I love every minute of it.
Tôi không thể diễn tả được cảm giác đó. Thật là kỳ lạ. Tôi yêu từng giây phút khi nấu bia đó.
Cô Sikanka miêu tả quá trình nấu bia với một vài khách hàng đang khát uống.
This is our easy blunt. Remember, everything is made here, and we're not filtering any of our beers. We're not adding any preservatives.
Đây là bia easy blunt của chúng tôi. Hãy nhớ rằng mọi thứ đều được làm ở đây. Và chúng tôi không gạn lọc bất cứ loại bia nào của chúng tôi. Chúng tôi cũng không cho thêm chất bảo quản nào vào bia cả.
Cô Sikanka nói, nhờ có cô Delia Bailey, một trong những người chủ xưởng Oaks Brewery và đồng thời là một nhà vi sinh học, mà cô biết cách nấu bia như thế nào. Nhưng bản thân cô Sikanka cũng tự mình nghiên cứu cách nấu bia, làm sao để có vị đậm hơn những hãng bia thương mại đối tác của cô. Loại bia mà cá nhân cô Sikanka yêu thích là bia Pale Ale do chính cô tự nấu. Nó có màu đồng, vị trái cây và khô. Vị đắng trong bia được lấy từ cây hù blông ở vùng Isken, Anh Quốc.
The flavor, the smell, it's got a nutty caramel biscuity flavor.
Vị bia và mùi bia, nó có một hương vị của các loại hạt, caramel, bánh quy mặn. Đó là điều mà tôi thích ở nó.
Nhưng có một loại bia của xưởng Oaks, nặng, mượt như tơ, gần như đen hoàn toàn, được pha với lúa mạch giang, đã chiếm được trái tim của những người cuồng bia.
For me, when I taste the stout, you get a very strong coffee and a dark chocolate flavor. And almost.
Đối với tôi, khi tôi nếm thử loại bia này, tôi sẽ cảm thấy có vị cà phê mạnh và cả vị sô cô la đen nữa. Nó có vị gần như bị cháy vậy, nhưng không phải là vị đắng do bị cháy khét.
Mặc dù sử dụng nhiều nguồn liệu lạ, nhưng Sikanka tin rằng bia của cô là đặc biệt. Bởi vì cô dùng nước suối để nấu bia. Cô Sikanka nhận thức rất rõ rằng trong lĩnh vực nấu bia thủ công, đàn ông chiếm đa số và cũng chính họ là đối tượng chủ yếu của loại đồ uống này. Nhưng cô nói rằng những người đàn ông Nam Phi nấu bia phần lớn ủng hộ cô. Họ nhiệt tình chia sẻ những kiến thức nấu bia với cô. Tuy nhiên, định kiến phân biệt giới tính vẫn còn tồn tại đâu đó.
Some of them, they don't believe me. They ask me, where is the brewer? Then I tell them, I'm the brewer. They go like, no way. The fact also... I'm just gonna say this because I'm black.
Có một số người không tin tôi. Họ hỏi tôi, người nấu bia đâu? Và tôi nói với họ, tôi là người nấu bia đây. Rồi họ nói rằng, không đời nào. Một thực tế khác mà tôi cũng không ngại nói, đó là bởi vì tôi là người da đen, nấu bia thủ công. Họ không hiểu vì sao một phụ nữ da đen lại đi nấu bia.
Cô Sikanka nói, cô thường phải nhắc những người đàn ông có định kiến với phụ nữ như vậy rằng, trong văn hóa châu Phi, nhiệm vụ nấu bia được làm từ ngô và cây cao lương là do phụ nữ một mình đảm nhiệm. Vì thế mà tại sao việc phụ nữ nấu bia thủ công lại trở nên lạ lùng như vậy?
Out of all of them, I preferred the ale as well as the vice beer. Really tasty, quite
Và đây là đội uống bia cha và con, như họ tự gọi mình như vậy. Ông Peter và Martin Jacoby là những fan hâm mộ cuồng nhiệt của Bia Ox.
Power to the girls.
Yeah, good for the girls. As long as the beer tastes good.
Trong khi đó, anh Sterling Hudson nói rằng Bia Weiss, một loại bia có màu mật ong hay bia lúa mạch này, không bao giờ là đủ đối với anh.
So if it's sunny on a Sunday, we tend to come here, sit outside, eat a good meal and have a Weiss or an APA.
Nếu trời nắng vào chủ nhật, chúng tôi hay đến đây ăn một bữa thật ngon và sau đó cùng tận hưởng Weiss.
Trong khi xưởng bia Oaks Brewhouse giờ đây có nhiều người hâm mộ là đàn ông, cô Sinkanka nhấn mạnh rằng nhiều khách hàng của cô bây giờ là phụ nữ.
I like that when ladies come in here and taste the beers, then I tell them this is the way to go, this is natural.
Tôi thích điều đó. Khi phụ nữ bước vào đây và nếm thử bia, tôi nói với họ, phải thế chứ, đây là chuyện bình thường mà.
Một trong những khách hàng thường xuyên của cô là một người phụ nữ trẻ có mái tóc dài vàng hoe, cô Raven Slater. Nhấp một ngụm bia lúa mạch, cô Slater nói, cô tự hào rằng bia phụ nữ của Nam Phi là đây.
I think it puts kind of a stake in the ground and says that women have got something to prove maybe and have an opportunity now to actually say we.
Tôi nghĩ rằng điều này giống như việc đóng một chiếc cọc xuống đất và có lẽ phụ nữ đã có được một cái gì đó để chứng minh. Bây giờ họ có cơ hội để thực sự nói rằng chúng tôi cũng có thể nấu bia và tận hưởng nó. Một người phụ nữ thích uống bia thì đâu có sao. Và nó đâu chỉ dành riêng cho đàn ông.
Cô Sikanka cũng không ngại nói với những khách hàng của cô rằng cô tin phụ nữ thậm chí có thể nấu bia ngon hơn đàn ông nữa, bởi vì cô tin rằng phụ nữ thì nhiều nhiệt tình và kiên nhẫn hơn.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tin Hoa Kỳ, trong khoảng thời gian kéo dài qua nhiều kỳ bầu cử ở Mỹ, đã có những lời kêu gọi cải cách di trú toàn diện để điều chỉnh lại một hệ thống mà mọi người ở cả hai phía trong lập trường chính trị đều đồng ý là đã bị hỏng. Tuy nhiên, một số nhà quan sát nói lệnh hành pháp của Tổng thống Barack Obama mới đây nhằm hạn chế thời che chở cho một số người nước ngoài, thưa quý vị, không có giấy tờ hợp lệ khỏi bị trục xuất có thể làm hại đến mục đích lâu dài của ông là tiến đến một thỏa thuận toàn diện với Quốc hội. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết của bài tường thuật do thông tin viên của đài chúng tôi gửi về từ Houston, Texas.
Mệnh lệnh hành chính mới đây của Tổng thống Obama cho phép khoảng 4 triệu cư dân không giấy tờ tại Mỹ được hưởng tình trạng hợp pháp tạm thời. Tuy nhiên, nếu không được Quốc hội chấp thuận, ông Obama không thể hoàn tất kế hoạch cải cách di trú toàn diện. Đảng Cộng Hòa chiếm được đa số tại cả hai viện quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 vừa qua đã có phản ứng như sau qua lời phát biểu của Chủ tịch Hạ viện John Boehner.
Thay vì làm việc với nhau để sửa lại hệ thống di trú đã hỏng của chúng ta, Tổng thống nói ông hành động theo ý ông. Nền dân chủ chúng ta không hoạt động theo cách thức như vậy.
Ông Tony Payan, Giám đốc Trung tâm Mexico tại Viện Baker của Trường Đại học Rice, nói hành động của Tổng thống Obama sẽ giúp nhiều người ra khỏi bóng tối.
Trên cơ bản thì họ được hội nhập thêm một tí, theo một nghĩa pháp lý, chính thức vào nền kinh tế và xã hội Mỹ. Tuy nhiên đây là một hành động cũng có nhiều phản tác dụng vì tôi cảm thấy biện pháp này đã gây bất mãn cho nhiều đảng viên Cộng hòa, những người vốn đã sẵn sàng để làm một việc gì đó về di trú.
Trong khi một số di dân không giấy tờ ủng hộ biện pháp này, những người khác có những cảm nghĩ lẫn lộn về điều họ xem như là một sự điều chỉnh tạm thời. Một người di dân bất hợp pháp cho biết như sau.
Chúng tôi muốn có một giải pháp có thể thực sự giúp đỡ chúng tôi và Tổng thống nên giữ lời hứa, nhưng ông ấy nên làm việc với Quốc hội cùng với những người khác.
Ông Tony Bayan nói có những lo ngại về việc nộp đơn xin cấp quy chế hợp pháp theo biện pháp tạm thời này.
Một khi họ cung cấp các thông tin cá nhân cho chính phủ, một khi chính phủ biết được họ là ai và họ ở đâu, và nếu Tổng thống kế tiếp không muốn gia hạn quy chế được bảo vệ tạm thời, thì họ sẽ bị phát hiện một cách nhanh chóng và bị từ chối.
Đảng Cộng Hòa nói họ muốn bảo đảm an ninh tại vùng biên giới với Mexico trước khi chấp thuận những biện pháp khác. Làn sóng di dân Trung Mỹ tăng mạnh tại vùng biên giới với Texas trước đây trong năm đã làm nổi bật những lo ngại này. Đảng Cộng Hòa cũng chống lại những đề nghị của Đảng Dân Chủ về điều được gọi là con đường tiến đến công dân mà họ xem như là một thủ đoạn làm tăng số cử tri bỏ phiếu cho phe Dân Chủ. Tuy nhiên, một luật sư về di trú tại Houston, ông Charles Foster, nói hầu hết những di dân chỉ muốn được quy chế thường trú nhân, chứ không muốn có quốc tịch đầy đủ.
Nếu quý vị nhìn vào luật hợp pháp hóa tình trạng di trú mà Tổng thống Reagan ký trước đây, trong vòng 40 năm qua chỉ có khoảng 30% người đủ điều kiện để đơn xin nhập tịch.
Ông Foster nói vấn đề di trú đã làm Đảng Cộng Hòa chia rẽ.
Trong khi cộng đồng doanh thương rất ủng hộ cải cách di trú, có một cánh trong Đảng Cộng Hòa lúc nào cũng mạnh mẽ chống lại mọi chuyện.
Các nhà phân tích cho rằng có thể vẫn còn khả năng để Quốc hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát và Tổng thống Obama tiến đến một thỏa thuận về ít nhất một số phần của cải cách di trú trong năm tới, nhưng một chương trình cải tổ toàn diện có phần chắc sẽ bị trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.
Tin Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ nước này đã bày tỏ thái độ ương ngạnh trước sự chỉ trích trong nước và nước ngoài đối với những vụ đột kích nhắm vào truyền thông đối lập. Liên hiệp châu Âu hôm thứ Hai đã bày tỏ thất vọng sau khi Tổng thống nước này đả kích việc Brussels chỉ trích những hành động của chính phủ ông. Nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập Liên hiệp châu Âu đã bị đình chỉ trong lúc những người chỉ trích nói rằng quốc gia hội viên của Liên minh NATO này mỗi lúc một độc tài nhiều hơn. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết của bài tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi sau đây.
Những người biểu tình hôm thứ Hai đã tụ tập bên ngoài Bộ Chỉ huy Cảnh sát ở Istanbul để phản đối việc cảnh sát đột kích văn phòng của nhật báo Zaman và đài truyền hình Saman Yolu và bắt giữ các ký giả và những người trong ban biên tập của các cơ quan truyền thông này. Liên hiệp Âu Châu lên án những vụ đột kích và họ nói rằng những hành động như vậy không phù hợp với quyền tự do truyền thông. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng chỉ trích Liên hiệp Âu Châu. Trong một bài diễn văn đọc trên truyền hình, ông Erdogan nói rằng khối 28 nước này nên lo làm công việc của mình.
Khi chúng tôi có những quyết định như vậy, thì vấn đề Liên hiệp Âu Châu nghĩ như thế nào về những quyết định đó, họ có chấp nhận hay không, là một vấn đề hoàn toàn không làm cho chúng tôi bận tâm. Chúng tôi không hề quan tâm gì cả.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu, bà Federica Mogherini, cho biết là bà cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng của ông Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của Liên minh NATO và họ đang muốn trở thành một ứng viên để xin gia nhập Liên hiệp Âu Châu.
Tôi đã nhìn thấy những phản ứng của Tổng thống Erdogan và tôi rất ngạc nhiên bởi vì trong chuyến viếng thăm mà chúng tôi thực hiện hồi tuần trước, chúng tôi đã thảo luận với một cách thức rất xây dựng.
Ngoại trưởng Đức ông Frank-Walter Steinmeier nói rằng những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ rất đáng lo ngại. Hơn 20 nhà báo vẫn tiếp tục bị giam giữ sau vụ đàn áp hôm Chủ nhật, gần một năm sau khi truyền thông đối lập tố cáo chính phủ tham ô. Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận những cáo giác cho rằng họ đang tiến hành một vụ bắt hại chính trị và họ khẳng định rằng những vụ bắt giữ đó được thực hiện để điều tra một âm mưu lật đổ chính phủ. Về việc này, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bülent Arınç cho biết như sau.
Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Đây là một tiến trình pháp lý. Tiến trình này không bị ảnh hưởng của chính trị. Tiến trình này không khởi sự bằng một mệnh lệnh của chính phủ hay của bất kỳ thành viên nào trong nội các.
Hồi năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chỉ trích về việc sử dụng vũ lực quá độ để giải tán những cuộc biểu tình chống chính phủ. Trong vài tháng qua, họ đã thực hiện những vụ bố ráp nhắm vào những người bị nghi là thành phần chống đối trong lực lượng cảnh sát. Vụ đột kích hôm Chủ nhật là chiến dịch lớn đầu tiên nhắm vào các cơ quan truyền thông của phe đối lập. Ông Mustafa Yesin, Chủ tịch Quỹ Nhà văn Nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận định như sau.
Tek muhalif ses mevcut bu medya organıydı.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có những cơ quan này là những cơ quan truyền thông chống chính phủ. Có lẽ hàng triệu người đã thông qua những cơ quan truyền thông này để bày tỏ ý kiến của mình. Chế độ độc tài do một người khống chế giờ đây đang tìm cách ngăn chặn, nhưng người dân nhất quyết không để cho ông ấy muốn làm gì thì làm.
Ông Aaron ông Deroglu của Hội Nhà báo Không Biên Giới, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có một thành tích tệ hại về tự do báo chí.
La Turquie prend la 154e.
Theo khảo sát của Hội Nhà báo Không Biên Giới, Thổ Nhĩ Kỳ chiếm vị trí 154 trong tổng số 180 nước trên thế giới. Xét về phương diện tự do báo chí, tình hình đáng lo ngại này đã kéo dài gần 10 năm nay.
Chính phủ Hoa Kỳ mới đây đã lên tiếng thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ chớ nên vi phạm những giá trị cốt lõi về dân chủ mà hiến pháp của nước họ đã ghi rõ.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Sau đây là chuyên mục Thế giới đâu đây với Hoàng Long.
Ăn thịt kangaroo hay chuột túi không phải là một hiện tượng mới ở Úc. Thổ dân đã ăn thịt những sinh vật này từ hàng ngàn năm qua. Nhưng chỉ mới 3 thập niên trở lại đây, thịt chuột túi mới được bán hợp pháp để con người tiêu thụ. Hầu hết người Úc vẫn thích ăn thịt bò, thịt cừu hoặc thịt gà. Nhưng nhu cầu ăn thịt loài chuột túi bản địa đang từ từ gia tăng. Thịt chuột túi ít chất béo mà lại giàu chất đạm. Trước khi người châu Âu đến Úc hơn 200 năm trước, chuột túi đã lang thang khắp nơi gần bãi biển Bondi ở thành phố Sydney. Bây giờ, người dân Úc có thể thấy chúng xuất hiện trên đĩa thức ăn hoặc trong tiệm bán thịt. Ông Sam Biasino, chủ tiệm Sam the Butcher, chuyên bán thịt hữu cơ và thịt thú rừng, cho biết nhu cầu thịt xúc xích, thịt băm, thịt mông và thịt thăn chuột túi đang gia tăng.
Of course, being low in fat, it's, you know, ideal for those who are watching their fat level intake.
Tất nhiên, vì ít chất béo nên loại thịt này khá lý tưởng cho những người phải theo dõi lượng chất béo của mình. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng nên ăn thịt có nguồn gốc từ thiên nhiên hoang dã, giống như tổ tiên của chúng ta. Và tôi cũng cho là nên như vậy. Chúng ta giờ đã theo hướng ăn nhiều thịt động vật chăn nuôi, vậy tại sao không quay trở lại ăn thịt động vật hoang dã nếu nó giúp cung cấp lượng chất sắt và chất đạm theo một cách khác?
Nhưng không phải ai cũng ăn được thịt chuột túi, ngay cả ở đây, tại Sydney. Joyce Otan, một người Pháp đang làm việc tại Úc, tỏ ra không mặn mà với thịt chuột túi. Thậm chí cô coi việc ăn thịt chuột túi là kinh tởm, bởi vì theo cô, chuột túi giống như một loài vật nuôi trong nhà. Cư dân Sydney Ruth Cotlier nói rằng, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ăn thịt chuột túi nên cô cũng không thực sự muốn thử lắm. Du khách người Bỉ Kathleen DeVos thì nói rằng chuột túi quá dễ thương nên không nỡ ăn. Trong khi nhiều người Úc đang cố gắng ăn thịt chuột túi, ngành công nghiệp chế biến đang vất vả thuyết phục mọi người đưa loại thịt này vào thực đơn thường ngày của họ. Một nghiên cứu năm 2008 của chính phủ về thái độ của người tiêu dùng nhận thấy rằng gần 60% số người được hỏi đã ăn thử thịt chuột túi ít nhất một lần, cao hơn một chút so với 10 năm trước, nhưng chưa đầy 5% ăn thịt chuột túi thường xuyên. Ngành công nghiệp chế biến đang nhận được ngày càng nhiều sự ủng hộ từ một nhóm người tiêu thụ ít ai nghĩ tới. Những người ăn chay, xa lánh tất cả các loại thịt vì những lý do đạo đức và môi trường, đang bắt đầu ăn thịt chuột túi. Alex Bomber, giảng viên trường đại học New South Wales, là một người ăn chay như vậy.
Learning more about it, I began to realize that it was a type of meat that really fitted in with my philosophy, and it was probably the only kind of.
Càng biết nhiều về thịt chuột túi, tôi bắt đầu nhận ra đó là loại thịt phù hợp với triết lý ăn chay của tôi. Đó có lẽ là loại thịt duy nhất đáp ứng được những lo ngại về môi trường của tôi. Không phải làm từ những trại chăn nuôi tăng cường, không trồng nhiều loại cây và lãng phí đất đai và nguồn tài nguyên có thể được sử dụng để nuôi con người. Đồng thời, ta có thể thay thế việc sử dụng đất chăn nuôi cừu hoặc bò, những loài vật được du nhập bằng việc sử dụng đất cho một loài vật bản địa trong hệ sinh thái của Úc.
Số lượng chuột túi đã bùng nổ trong 200 năm qua khi nông dân khai khẩn đất đai và đào những hố nước. Hội giả sinh Úc ước tính quần thể chuột túi hiện ở mức gần 60 triệu con. Có tới 20% các loài chuột túi được chấp thuận để săn bắt vì mục đích thương mại hàng năm, nhằm bảo đảm số lượng chuột túi được duy trì ở mức bền vững về mặt môi trường, theo Bộ Môi trường và Dân số của Úc. Một số nhóm bảo vệ quyền và phúc lợi của động vật nói rằng, hoạt động săn bắt mà chính phủ hậu thuẫn đã dẫn đến cái chết của vô số những con nhỏ của những loài có túi. Nhưng những người ủng hộ cho rằng có quá nhiều chuột túi và sự can thiệp của con người là cần thiết, bởi vì kẻ thù tự nhiên của chuột túi đã biến mất hoàn toàn. Ông Peter Amt, giảng viên ngành quản lý tài nguyên quốc gia tại Đại học Sydney, giải thích.
There is a large kangaroo population. They need a predator. Their population needs to be stabilized by predation, which is
quần thể chuột túi khá lớn và chúng cần một loài săn mồi, một loài ăn thịt để ổn định quần thể chuột túi, và đó là điều thường xảy ra. Thực ra con người ăn thịt chuột túi thì càng tốt nữa, bởi vì nếu bạn có một loại động vật săn mồi tự nhiên và số lượng con mồi đang giảm đi trong khi số lượng loài săn mồi vẫn còn cao, như vậy quần thể con mồi càng sụt giảm hơn nữa. Trong khi đó với loài người, khi số lượng con mồi suy giảm thì chúng ta giảm săn bắn. Do đó loài người là loài động vật ăn thịt thông minh hơn so với những gì xảy ra trong hoàn cảnh tự nhiên.
Mặc dù Úc có số lượng chuột túi rất lớn, ngành công nghiệp chế biến thịt chuột túi chỉ sản xuất được khoảng 17.000 tấn thịt để tiêu thụ mỗi năm. Và hầu hết trong số đó là để xuất khẩu, theo Hiệp hội Công nghiệp Chuột túi của Úc. Phần còn lại được bán trong các siêu thị hay những nhà hàng mà khách du lịch hay lui tới. Vẻ ngoài dễ thương của chuột túi là một trong nhiều yếu tố kìm hãm nhu cầu ăn thịt chúng. Các chuyên gia nói có những vấn đề khác như chất lượng thịt không đồng đều và những chiến dịch chống săn bắt chuột túi của những nhóm bảo vệ quyền động vật. Bây giờ, có vẻ như hầu hết dân Úc vẫn thích xem chuột túi nhảy nhót trong tự nhiên hơn là bị đưa lên đĩa thức ăn, phục vụ cho bữa tối.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Không gian vũ trụ là cương vực mà không một quốc gia nào sở hữu, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về kiểm soát vũ khí, xác minh và tuân thủ Frank Rose nói, hiện nay, không gian đang ngày càng ách tắc do những mảnh vỡ trong quỹ đạo. Nếu không được kiểm soát, những mảnh vỡ này có thể dẫn đến việc tiếp cận một số dịch vụ không gian bị suy yếu nghiêm trọng hoặc thậm chí bị mất, tạo nên một mối đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc tế. Phó trợ lý Ngoại trưởng Rose phát biểu về hai khía cạnh của việc bảo đảm an ninh và sự bền vững của môi trường không gian. Thứ nhất là những rủi ro và nguy hiểm cho những hệ thống không gian, xuất phát từ những cuộc thử nghiệm hệ thống chống vệ tinh, tạo nên những mảnh vỡ. Và thứ hai là vai trò tiềm năng của những sáng kiến ngoại giao quốc tế mới, trong việc bảo vệ tính bền vững và nền an ninh lâu dài của môi trường không gian. Hoa Kỳ tin rằng việc phát triển và thử nghiệm những hệ thống vũ khí chống vệ tinh mang tính phá hủy vừa gây bất ổn, vừa đe dọa an ninh và tính bền vững lâu dài của môi trường không gian vũ trụ, ông Rose nói. Ông lưu ý rằng vào ngày 23 tháng 7 năm nay, chính phủ Trung Quốc đã tiến hành một thử nghiệm không mang tính phá hủy một phi đạn được thiết kế để phá hủy những vệ tinh trong quỹ đạo thấp của trái đất. Trước đó vào năm 2007, Trung Quốc đã chặn và phá hủy vệ tinh thời tiết của mình trong không gian vũ trụ, tạo ra hàng ngàn mảnh vỡ trong quỹ đạo có thể tồn tại tới thế kỷ sau. Trước những mối đe dọa này và việc môi trường không gian ngày càng đông đúc, trong lúc một số lượng ngày càng nhiều những chính phủ và các tổ chức phi chính phủ đang khai thác những lợi ích của không gian vũ trụ, Hoa Kỳ tìm cách hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới để bảo đảm tính bền vững lâu dài của môi trường không gian. Bộ Quy tắc ứng xử quốc tế cho các hoạt động không gian vũ trụ do Liên minh châu Âu đề xuất là một trong những sáng kiến đa phương quan trọng trong lĩnh vực này. Bộ Quy tắc có thể giúp giảm thiểu nguy cơ va chạm, góp phần vào nhận thức tình huống môi trường không gian và tăng cường sự ổn định trong không gian bằng cách thiết lập những chuẩn mực cho hành vi có trách nhiệm. Những sáng kiến ngoại giao đa phương góp phần rất lớn vào việc xác định những hành vi chấp nhận được và không chấp nhận được trong không gian, Phó trợ lý Ngoại trưởng Rose nói. Nếu chúng ta nghiêm túc về việc duy trì môi trường không gian cho các thế hệ tương lai, chúng ta phải ủng hộ những biện pháp, thúc đẩy những hoạt động tích cực trong không gian và tiếp tục tạo ra thêm những chuẩn mực, ngăn các nước có những hành động gây bất ổn. Chúng ta có thể và phải thăng tiến tính bền vững và an ninh lâu dài của môi trường không gian vũ trụ cho tất cả các quốc gia và các thế hệ tương lai.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
đồng rút lại tụt giá xuống mức thấp kỷ lục mới hôm thứ Ba, ngay sau khi Ngân hàng Trung ương Nga ra lệnh tăng lãi suất lên mức cao nhất trong vòng 16 năm trong một cố gắng khẩn cấp để nâng đơn vị tiền tệ đang nhanh chóng sụt giá của nước này. Có lúc chỉ tệ Nga xuống tới mức 1 đô la đổi được 80 rúp và 1 đồng euro đổi được 100 rúp. Trước khi đồng rúp lấy lại được giá trị đôi chút vào lúc cuối ngày giao dịch trên thị trường Moscow. Giá trị của đồng rúp trong năm nay đã giảm gần 60% so với các chỉ tệ chủ yếu của Tây Phương. Giá trị của đồng rúp lại rớt giá xuống mức thấp hơn nữa dù cho Ngân hàng Trung ương đã tăng cao đáng kể lãi suất chính từ 10,5% lên 17%. Một số nhà phân tích nói rằng Nga sắp tới đây có thể ra lệnh kiểm soát các hoạt động nhằm chuyển tiền đầu tư ra khỏi nước. Hãng hàng không Nam Triều Tiên đang đối mặt với khả năng bị phạt tiền và tạm ngưng một số chuyến bay sau khi một thành viên của ban giám đốc không hài lòng với cách nhân viên phục vụ bà Hạt Macadamia. Bộ Giao thông Vận tải Nam Triều Tiên hôm nay cho hay là Bộ đang cứu xét những biện pháp trừng phạt đối với hãng hàng không Korean Air mà theo Bộ đã vi phạm luật an toàn phi hành. Vụ trưởng Lee Kwang-hee nói rằng cơ quan của ông đã chuyển vụ việc liên quan tới các giới chức điều hành của Korean Air là bà Heather Cho sang cho các công tố viên để điều tra vụ việc xảy ra hôm 5 tháng 12. Bắc Triều Tiên yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đừng điều tra các vụ vi phạm nhân quyền mà Bình Nhưỡng bị cáo buộc, mà thay vào đó hãy điều tra điều mà nhà nước Bắc Triều Tiên nói là những vụ vi phạm nhân quyền dã man như thời Trung Cổ do Hoa Kỳ thực hiện. Trong một thư gửi tối hôm qua, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc nói rằng những tố cáo về nhân quyền chống lại miền Bắc đã bị bịa đặt và không có liên hệ gì tới hòa bình và an ninh thế giới. Trong khi đó, những tội ác tra tấn do CIA thực hiện cần phải được Hội đồng Bảo an cấp bách xử lý để tránh điều mà Đại sứ Bắc Triều Tiên gọi là tác động gây bất ổn của chúng đối với hòa bình thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hôm nay gặp trưởng phái đoàn thương thuyết Palestine trong thời gian trước khi một dự thảo nghị quyết được đưa ra trước Hội đồng Bảo an. Theo đó, sẽ đề ra một hạn chót để Israel triệt thoái ra khỏi các vùng lãnh thổ Palestine mà họ đang chiếm đóng. Các cuộc thảo luận ở London diễn ra sau một chuyến đi của ông Kerry gồm nhiều chặng dừng chân để thẩm định tình hình, bao gồm cuộc thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lúc 8 giờ tối mai giờ Hà Nội.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.